Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Now boarding.
Chào các bạn, mình là Dũng và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Ta Đi Tây, nơi mà chúng ta sẽ cùng nghe các câu chuyện đầy đủ và chân thực nhất về việc đi du học. Và đây là phần 2 của tập 32, triết lý giáo dục. Trong phần 1 thì khách mời của chúng ta, anh Giang, đã chia sẻ về các thành tựu cũng như là các khía cạnh mà có thể cần phát triển hơn nữa của giáo dục Việt Nam và tầm quan trọng của tư duy phản biện. Trong phần 2 này, anh Giang sẽ chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm dạy và tự áp dụng tư duy phản biện như đã nói trong phần 1 để phát triển bản thân và áp dụng cho những bạn ở Việt Nam mà muốn đi du học. Ngoài ra thì anh Giang cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về các kế hoạch của bản thân anh mà sẽ theo đuổi để đóng góp và phát triển nền giáo dục Việt Nam. Nếu các bạn muốn nghe về trải nghiệm dạy và tự áp dụng tư duy phản biện của anh Giang thì có thể tua đến phút thứ 8. Nếu các bạn muốn nghe đến con đường phát triển bản thân và tự học của anh Giang thì có thể nghe đến phút thứ 20. Và kế hoạch của anh Giang nhằm đóng góp vào nền giáo dục Việt Nam thì các bạn có thể tua đến phút thứ 26. Và cuối cùng thì mình đang suy nghĩ về việc mở workshop để chia sẻ nhiều hơn về một số kỹ năng mà các khách mời của podcast đã nói đến, ví dụ như tư duy phản biện này, ví dụ như tài chính cá nhân, quản lý thời gian, viết CV hay là cover letter. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể vào trong phần mô tả của tập này, trong đó có link dẫn đến khảo sát và các bạn có thể mở khảo sát đó và cho mình biết là bạn quan tâm đến kỹ năng nào nhé. Chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa và cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo của anh Giang.
Chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Chúng ta nói khá là nhiều về những cái trong quá khứ và cả trong hiện tại, những cái mặt tốt và cả những cái mặt mà chưa tốt về ngành giáo dục, về học sinh Việt Nam. Giờ chúng ta sang một trang mới, đấy là những gì mà chúng ta có thể làm để giúp cho ngành giáo dục và cả học sinh Việt Nam. Bản thân anh là một người làm trong ngành giáo dục thì trước tiên là với những cái vấn đề mà anh đã nhắc đến, anh đã nhìn ra trong ngành giáo dục Việt Nam, hay cụ thể hơn đi là cái việc tự học chẳng hạn, thế thì anh đang làm gì để anh giải quyết cái vấn đề thiếu tinh thần tự học hay là thiếu công cụ tự học được?
Như các bạn đều biết rồi, chúng ta đang trong những năm lịch sử của Covid. Chúng ta đang trong năm Covid thứ 2. Thật sự là Covid ảnh hưởng rất lớn đến ngành giáo dục, rất rất lớn, đặc biệt là đối với những cái ngành liên quan đến học tập tại nước ngoài. Bản thân anh khi mà đã nhìn được những cái vấn đề như anh vừa nói với Dũng thì anh cũng, thật ra là cái này anh đã nghĩ là anh sẽ làm từ lúc anh về Việt Nam rồi, nhưng mà đến năm 2020 mới có thời gian làm. Anh có tạo ra một môi trường để các bạn có thể tự học. Nghe nó hơi có vẻ khó hiểu, nhưng thật ra là anh có tự tạo ra một cái course dựa trên những cái tài liệu và dựa trên những cái nguồn của mà bản thân anh có, thì anh mô phỏng cái việc mà học bên nước ngoài như thế nào để các bạn có thể trải nghiệm. Anh mô phỏng từ, nghĩa là anh mô phỏng từ cái việc mà tự tìm tài liệu, viết luận, và sắp tới anh hy vọng là anh có thể mô phỏng được cả cái việc mà apply. Anyway thì cái việc apply ở bên nước ngoài không phải đơn giản. Các bạn apply không phải apply cho các giáo sư đâu. Các bạn sẽ apply trên một hệ thống, nó tên là Turnitin, và cái hệ thống này sẽ check các bạn có copy của ai không. Và nếu mà hệ thống đấy nó báo là các bạn có copy của ai, đấy là một, gọi là bỏ mẹ đấy.
Đúng nghĩa là toang rồi ông giáo.
Chính xác là toang rồi đấy ông giáo ạ. Đấy một, anyway là dành cho bạn nào không biết thì plagiarism là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở bên nước ngoài.
Plagiarism với những bạn nào mà chưa biết thì có nghĩa là đạo văn.
Đúng rồi, đây chính là đạo văn. Thì đối với một số các cái trường sẽ có những cái luật cụ thể, luật có những luật riêng, nhưng mà luật của bên luật của luật chung chung ấy, thì theo như anh biết thì nó sẽ rơi khoảng, nó sẽ tính số lượng phần trăm, và số lượng phần trăm tính từ một nguồn đó thì rơi vào khoảng 20% là chết rồi, là đúng bỏ mẹ đấy. Và theo như những gì mà mình biết ấy, thì có những trường họ cực kỳ serious với những cái chuyện mà nếu các bạn bị check ra là có đạo văn, hình phạt cao nhất họ có thể đưa ra là đuổi học. Thế mà đây là một việc mà có thể là ở Việt Nam chúng ta không quá là nghĩ đến, nhưng mà bên nước ngoài thì cực kỳ nghiêm túc với việc đấy. Thật ra trước khi mà anh đi du học cũng chả biết về việc này đâu, xem kia mới biết mà. Nên hồi xưa mình cứ nghĩ là nhiều tài liệu này chép nhanh lắm.
Em đồng ý là ở Mỹ và cả Anh cũng thế, cái việc đạo văn luôn luôn gọi là được hưởng án được hưởng án nặng nhất. Chỉ cần một lần đạo văn thôi là chuyện bị đuổi học, và nó không chỉ đơn thuần dừng ở việc đuổi học mà cả cái học bạ hay là cái profile ấy, trong cái hệ thống trường bên đấy sẽ có một cái vết ố rất là khó mà xóa đi.
Nghĩa là nó giống như là một bạn gọi là phạm tội ấy. Đấy, giống như là bạn phạm tội ấy. Nó rất là kinh khủng. Đó. Nên anyway, quay lại cái course mà anh có nói, thì anh mô phỏng được những cái mà các bạn ý sẽ trải qua ở bên nước ngoài. Anyway, đây không phải là quảng cáo. Nhưng mà anh mô phỏng được đến, theo anh thì nó có phải gần đến 80-90%. Anh dạy các bạn ý về tư duy phản biện. Anh đưa những cái topic để các bạn đi tự tìm hiểu. Tất nhiên ở những cái step đầu tiên thì anh phải đưa cho các bạn những cái tài liệu, vì bạn ấy chưa có cái cách để tự tìm được tài liệu. Sau đó anh dạy các bạn đi cách tìm tài liệu, và sau đó thì anh dạy các bạn đi cách tìm thông tin trong những tài liệu đấy. Ví dụ như là hôm nọ anh có nói về một cái gì nhỉ, effect của hút thuốc, thì ở những cái step đầu tiên thì anh sẽ đưa cho các bạn đi những cái tài liệu rất là dễ đọc, bài báo hoặc là những cái trang tin ngắn thì để các bạn viết về cái topic đó. Hơn một chút thì anh sẽ đưa những cái journal rơi khoảng tầm trên dưới chục trang, là cũng số lượng từ cũng lớn rồi. Rồi thì anh sẽ nói các bạn ấy là ok, ví dụ như cái như này em phải tìm ở đâu, keyword như nào. Và luôn luôn thì anh quan điểm là anh chỉ chia sẻ thôi, còn các bạn ấy nếu mà cảm thấy rằng là cách của anh ok, các bạn ý làm theo. Không ok, càng tốt. Các bạn nên làm theo những gì mà các bạn ý cảm thấy phù hợp nhất. Anh cố gắng nhất, ở mức độ cao nhất là không áp đặt. Và sau đó đến step cuối cùng thì anh chỉ đưa topic, anh đưa những cái database các bạn tự tìm. Sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì anh chưa làm được cái mà up lên Turnitin, bởi vì nó liên quan đến nhiều thứ. Anh chưa làm được đến cái step cuối cùng, nhưng anh đang cố gắng. Thì đến cái mà step đấy thì các bạn cũng đã rất là hoàn thiện rồi. Ví dụ như học sinh của anh bây giờ cái việc mà viết một bài khoảng tầm ngàn chữ, ngàn rưỡi thoải mái, viết nhanh lắm. Mà theo anh thì cái khối lượng kiến thức mà các bạn ý viết rất là tốt. Ngoài viết ra thì anh có guide các bạn ý liên quan đến presentation. Ví dụ như là Dũng đi học nước ngoài biết là ngoài viết và nói ra chả cách nào communicate với cả những cái người khác mà, đúng không? Đặc biệt là trong môi trường gọi là trong cái môi trường quốc tế thì cái việc mà viết bài luận và present về cái bài luận của mình là hai cái cách anh nghĩ là phổ biến nhất. Tất nhiên là ngoài những cái việc mà làm bài thi đó, nhưng mà đấy là ngoài làm bài thi ra thì đấy là cách phổ biến nhất để chấm bài, để qua môn, làm những cái final ấy. Đó. Thì thật ra anh nghĩ là presentation nó là một cái năng khiếu. Mỗi người có một cách present khác nhau. Ví dụ như là Steve Jobs chẳng hạn. Steve Jobs sẽ luôn đưa ra rất ít thông tin, ông ấy chỉ có nói thôi. Còn có những người thì phải dày đặc chữ ở trên cái slide đấy, rồi thì cứ nói theo. Mỗi người sẽ một cái cách khác nhau. Thì anh cũng không gai các bạn ý là phải thế này hoặc phải thế kia. Cảm thấy thế nào phù hợp thì làm. Nhưng mà anh luôn đưa ra những cái rules. Ví dụ, bài các bạn ấy viết khoảng tầm 1.000 chữ, các bạn chỉ được nói trong 3 phút thôi. Nói gì được. Nhưng mà chắc chắn là 3 phút. Và sau đó anh sẽ để những cái bạn ngồi dưới phải hỏi được. Mỗi bạn phải hỏi cho ít nhất là 1 đến 2 câu. Và tất nhiên là phải cái bạn kia phải trả lời được. Ở những thời điểm đầu tiên rất khó. Thật sự rất khó, bởi vì các bạn ấy chỉ nghĩ rằng là ok, tôi viết ra rồi thì tôi đọc lại những gì tôi viết thôi. chứ còn có gì phải cao siêu đâu. Nhưng mà về sau thì các bạn dần dần các bạn hiểu rằng là cái việc, cái cảm giác mà mình nói không ai nghe ấy, cảm giác rất chung là rất là tệ, cảm giác rất tệ. Mà trong đấy, trong khi mà cái phòng đấy chỉ có vài ba người, tính ở anh chắc được 5 người, đâu nhiều đâu, mà đã là trải nghiệm rất tệ rồi. Đó, thì anh cũng gai, anh cho các bạn ấy xem những người mà present tốt, ví dụ như là Steve Jobs, hay là những một vài người mà anh cảm thấy là present ok, ví dụ như là anh hay xem Tinh Tế của anh Duy, có anh Duy Luân ấy. Anh ấy present rất ok đấy chẳng hạn. Đấy thì anh cũng đưa ra một vài các cái key points để các bạn ấy hiểu rằng là present thì nên làm thế này, nên làm thế kia, để các bạn ấy hiểu thêm. Thì theo anh thì đấy là một cái cách mà để hỗ trợ đối với cái việc mà tự học. Bản thân anh chỉ là một cá nhân rất là nhỏ bé, không thể nào mà nói rằng là tôi sẽ thay đổi được cái gì. Đấy, anh hay em hay tất cả những cái người mà đều không muốn thay đổi. Anh tin là mọi người đều muốn làm gì đấy cho Việt Nam. Nhưng mà để làm được một cái gì đấy thực sự, theo anh nên bắt tay vào làm. Kể cả trong trường hợp chúng ta chỉ có thể có ảnh hưởng đến một số lượng rất bé, còn hơn là không làm gì. Đấy là lý do mà tại sao anh dạy cái đấy.
Em muốn hỏi sâu hơn một chút là về cái việc mà dạy tư duy phản biện. Và sau đấy em sẽ muốn hỏi thêm về cái cách mà anh dạy các bạn tìm tài liệu. Nghe anh kể thì em đoán là thực ra là cũng không, anh không hướng dẫn quá là chi tiết. Mà anh để một cái gọi là chủ đề khá là mở cho các bạn, đúng không? Là các bạn có thể gọi là tự suy nghĩ về cái đấy. Nhưng mà giả sử như anh đưa ra một chủ đề, đặc biệt là với những bạn mà chưa trải qua cái mô hình giáo dục của anh chẳng hạn, các bạn ấy chưa, vẫn còn bị ảnh hưởng nặng với cái cách gọi là giáo viên bảo gì thì học sinh chỉ chép như vậy, các bạn ấy chưa tự đặt câu hỏi, thì với những bạn như thế thì anh làm như thế nào để các bạn bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu chất vấn?
Một câu hỏi lại một câu hỏi rất khó, thật sự rất khó. Tế nhá, anh rất là may mắn đến thời điểm hiện tại không có quá nhiều bạn như vậy, nhưng mà cũng vẫn có, vẫn có, nhưng mà không có quá nhiều bạn như vậy. Đối với những bạn như vậy, thực sự là đã có những thời điểm anh không muốn tiếp tục. Bởi vì theo anh là nếu mà không phù hợp với họ thì không nên ép, không nên áp đặt. Vì có thể là họ phù hợp với một cách khác, họ phù hợp với việc áp đặt thì sao, họ phù hợp với kiểu cách truyền thống của Việt Nam thì sao, tại sao cứ phải áp đặt họ theo ý mình, chắc gì đã tốt hơn cho họ. Tuy nhiên thì vẫn giữ vững tinh thần là phụ sự tổ quốc. Nói nghe to quá, vẫn giữ vững tinh thần là làm một cái được một cái gì đấy thì em vẫn cố gắng. Thì cái việc mà như em đi học nước ngoài cũng biết là cái việc mà làm việc nhóm ấy là một việc bắt buộc. Bây giờ chả ai làm việc một mình ở đâu. Thì cố gắng là anh sẽ phân bạn ấy vào những cái nhóm mà có những bạn active hơn. Cái việc mà nhìn một người active hơn mình ấy, đấy là một cái tấm gương để mình có thể theo được. Thì ngoài cái việc mà follow theo những người mà active hơn, hoặc là những cái người mà có thể làm gương cho những cái bạn khác ấy, thì đến thời điểm hiện tại anh chưa có một cái cách nào để triệt để được việc đấy. Không có gì tuyệt đối cả. Anh phải chấp nhận cái bài toán này. Mình dạy 10 người, nếu mà may mắn ấy, 5 người họ cảm thấy ok là may mắn lắm rồi. Chứ còn không nên gọi là quá đặt mục tiêu 10 trên 10 thì không. Có những thời điểm anh tự đặt câu hỏi lại cho bản thân mình là liệu rằng tự học có cần thiết không? Thật sự. Bởi vì nhỡ chẳng may rằng là tự học không cần thiết thì sao? Nó chỉ có một theo một kiểu cứ tuyến tính đấy là xong, đâu phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà anh mới thấy rằng là đúng là nếu mà không có tự học, nó giống như là anh có đọc một bài báo của một anh viết về tự học, anh viết là thế này: nếu mà các bạn không tự học được ấy, thì giống như là các bạn chỉ đang xem một trận đá bóng thôi. Các bạn không đá bóng, các bạn cảm thấy rằng các bạn chiêm ngưỡng việc đấy, ok, tốt, hay, nhưng mà các bạn luôn luôn là nằm ở vị trí khán giả, không bao giờ sẽ là người chơi được. Anh nghĩ là con người sẽ luôn tự học ở một mức độ nào đấy. Có thể là không phải vấn đề học thuật, có thể không phải vấn đề viết lách, nhưng mà sẽ luôn luôn nằm ở vấn đề nào đấy, chứ không thể nào mà ở một chỗ được.
Quay lại cái lúc nãy mình đang nói là cách mà dạy các bạn tự tìm thông tin. Em đoán là cái này chắc anh cũng không vậy giảng dạy, tức là không hướng dẫn các bạn quá là chi tiết. Anh sẽ đưa cho các bạn một số tài liệu, đúng không? Nhưng mà giả sử như với những bạn mà chưa quen với cách đấy, mà không thực sự là không biết bắt đầu từ đâu, và những cái công cụ mà ví dụ như những cái công cụ chuyên môn để mà tìm đúng cái tài liệu bạn muốn thì không biết là gì, hoặc không có, hoặc còn Google thì nó có thể là nó rộng quá, thì anh sẽ hướng dẫn các bạn để tự học.
Cụ thể về vấn đề tìm tài liệu, để như lúc nãy anh còn nói là Việt Nam không có tài nguyên, nên là anh đành phải mượn những cái tài nguyên của những cái trường đối tác mà anh có làm việc cùng, hoặc của những học sinh cũ của anh. Thì thật ra ở cái thời điểm mà anh bắt đầu dạy, anh đã cực kỳ hy vọng là mọi người sẽ, nói sao nhỉ, hồi đấy mình vẫn có một cái tư duy là cái này có cái gì đâu mà không làm được. Nhưng mà sau khi mà anh bắt đầu thực sự anh dạy, thực sự anh chia sẻ, đúng là nó một cái chặng đường rất khó khăn. Cái việc mà tìm một cái gì đấy, theo anh ở thời điểm hiện tại nó không phải khó. Nhưng mà tìm được một cái gì đó, nhưng mà cái đó chúng ta còn lại còn phải đánh giá nó có uy tín hay không, nó nằm ở đâu, và liệu cái này có dùng được không. Rồi thì không thể tìm mãi được, nó phải có một giới hạn nào đấy chứ. Thì tất cả mọi thứ đấy nó sẽ nằm, theo anh thì đôi khi nó nằm ở vấn đề kinh nghiệm. Mặc dù anh không phải là một người theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm lắm, nhưng mà đôi khi nó nằm ở kinh nghiệm. Ở những step đầu tiên thì anh còn phải sâu cho các bạn ấy là nếu anh là một học sinh với một topic thế này, anh sẽ làm cái gì đầu tiên. Ví dụ như là làm một bài essay, một topic, thì bây giờ anh phải phân tích cái topic đấy đã, câu hỏi của nó là gì, nó có những cái dữ kiện gì chúng ta cần phải lưu ý, thời gian, không gian hay là một cái gì đó khác chúng ta cần phải lưu ý, bắt buộc nó phải giới hạn lại cái topic đó. Sau đó thì chúng ta sẽ cần phải vạch ra những cái ý mà chúng ta muốn viết về topic đó. Mà hồi bên kia thì có một cái topic anh nhớ nhất là cái việc mà Philip Morris kiện chính phủ Úc về cái quyền sở hữu trí tuệ. Đấy là một topic mà anh nhớ nhất. Cái topic đấy thì nó nghĩa là nó nằm trong một cái bối cảnh là Úc lúc đấy là đang chuẩn bị ký cái hiệp định TPP, và Philip Morris và Úc đã thay đổi cái bao bì của cái bao thuốc do Philip Morris sản xuất, và Philip Morris kiện bởi vì là lúc mà đăng ký thì ông đã cho tôi đăng ký cái này rồi, sao tự nhiên bây giờ ông lại bỏ. Vậy thì mình cần phải xác định rõ là mình sẽ theo về phía nào, theo về Philip Morris hay theo về phía Úc. Nếu mà theo về Philip Morris thì tại sao, và theo về phía Úc thì tại sao. Nếu mà về xét về moral nhá, rõ ràng không ai thích hút thuốc cả, chúng ta phải theo Úc chứ. Nhưng mà xét về business thì Úc sai rồi, đúng không? Thế nên là khi mà làm cái topic thì chúng ta phải ghi ra những cái mà bản thân mình sẽ viết về những cái đấy, và mình sẽ đi tìm những cái tài liệu để chứng minh những cái gì mà mình viết là đúng, mình nghĩ là đúng hoặc là mình nghĩ là sai. Hoặc là chúng ta cần phải tìm một số những thông tin trước, chúng ta nghĩ đến cái chuyện đấy. Nhưng mà theo anh mình nên có một vài suy nghĩ trước, chứ không thể nào mà đi tìm chim được. Điều đấy nó mất thời gian lắm. Phải có một vài cái suy nghĩ gì đó trước, rồi chúng ta đi tìm những cái tài liệu để củng cố những suy nghĩ của mình. Sẽ có một vài bạn sẽ rơi vào những trường hợp như này. Các bạn ấy sẽ tìm tài liệu quá nhiều và các bạn bây giờ sẽ biết nên bắt đầu từ đâu. Các bạn ấy tìm tài liệu quá ít, các bạn ấy viết một tí là hết rồi. Hoặc là một số bạn sẽ đấy, hoặc là một số bạn sẽ trích dẫn, câu nào cũng trích dẫn. Hồi xưa anh đã từng mắc việc đấy. Bởi vì mình nghĩ là câu nào mình nói cũng phải có trích dẫn. Rồi thì có những bạn thì trích dẫn tùm la tùm lum. Ý này có thể của bài X, nhưng mà lại trích dẫn của bài Y chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Thì trong cái việc mà khi mà anh gai các bạn ý, thì anh luôn cố gắng là thực tế nhất có thể. Topic X, mình đã phân tích topic xong. Ok, theo anh là bài này, bản thân anh là học sinh, anh sẽ đi theo hướng này. Vì thật sự anh cũng chả biết nó đúng hay sai. Ok, bây giờ một số tài liệu anh đã tìm được như này, chúng ta cùng ngồi đọc. Và anh sẽ đưa cho, và anh muốn các bạn ý nói rằng là ừ ok, theo bạn các bạn ý thì ý kiến này của anh là đúng hay sai. Và nếu mà ừ đúng hay sai nó hơi trắng đen quá, các bạn nghĩ gì về cái ý kiến này của anh? Đấy, từ những cái step rất là nhỏ thôi. Đấy, cho các bạn có hình thành một cái cách là đầu tiên phải nói được đấy, phải có một cái tư duy gì đấy, là phải nghĩ về việc đấy đấy. Chứ đùng một cái bây giờ bảo các bạn ý phải ngồi viết một cái gì đấy nó không make sense. Sau những cái step nhỏ như vậy thì bắt đầu bước đến những step lớn hơn. Ví dụ như là đưa ra một topic và anh muốn các bạn ý phải debate với nhau. Anh nghĩ debate là một việc rất là hay.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Debate nó đưa lại những cái thông tin mà bản thân anh chưa từng nghĩ đến. Sáng tạo, học sinh sáng tạo nhiều lắm em. cực kỳ sáng tạo luôn đấy. Chỉ là mình không mở ra cái mình không open được cái cánh cửa đấy thôi. Học sinh cực kỳ sáng tạo. Ví dụ như có những bạn, các bạn ý nói về việc tiêm vaccine ạ. Có một bạn ý nói rằng là bạn ý không ủng hộ việc thử vaccine trên động vật. Có một bạn ý quay ra bạn ý hỏi là ok, mình cũng là người rất yêu động vật. Nhưng nếu mà bây giờ mình hỏi bạn là trong trường hợp giữa bạn và vật cưng của bạn, một trong hai người cần phải thử vaccine, bạn sẽ chọn ai? Thì một câu rất khó, câu cực kỳ khó đấy. Mà anh cũng hơi sốc khi mà một cô bé rất là nhìn có vẻ rất là yếu đuối mà hỏi một câu rất là mạnh mẽ. Đó. Thì anh nghĩ đấy là một những cái thành quả rất là, mặc dù nó nhỏ thôi, số lượng người có thể không nhiều, nhưng mà đấy là những thành quả mà anh cảm thấy rất là happy, rất là happy về những học sinh đó.
Nhìn từ một góc độ khác thì đã có học sinh nào mà chất vấn cách dạy của anh hay là cảm thấy cách dạy của anh không phù hợp?
Chất vấn ngược lại của anh thì chưa, còn thấy không phù hợp thì có. Đấy, như lúc anh còn nói là có những bạn, các bạn ý rất là chậm, và các bạn ý chỉ quen với một cái cách là ừ ok, bây giờ anh bảo em làm gì em làm đấy. Và các bạn ý thực sự là nếu giao bài tập ấy, các bạn ý sẽ làm rất tốt. Nhưng mà nếu mà để các bạn ý tự nghĩ thì gần như các bạn ấy sẽ không thể tự nghĩ được. Đấy là vấn đề. Nên là đấy, thì câu hỏi của Dũng thì anh trả lời là chất vấn thì chưa, nhưng mà có vấn đề với cách dạy của anh thì rồi. Mặc dù số lượng ít nhưng mà anh nghĩ rằng là cũng không thể tuyệt đối được. Trước đây anh cầu toàn lắm, nhưng mà sau khi bước chân vào ngành giáo dục, anh thấy không thể cầu toàn được. Mình tác động được đến 10 người, họ cảm thấy happy được 6 người, 5 người, thế cực kỳ vui vẻ rồi. Chứ đừng nói là 10 trên 10 không có đâu. Không thể cầu toàn được. Mỗi một người là một cá thể riêng biệt. Không thể ép với việc là người này làm được cái này thì em hoặc anh cũng phải làm được cái đấy. Mỗi người đều một cá thể riêng biệt mà.
Bây giờ mình lật ngược lại cái chủ đề đấy là áp dụng đến bản thân anh. Thì anh đã áp dụng cái việc tự học hay là tự phát triển bản thân như thế nào?
Anh chưa nghe nhiều podcast của ta đi Tây lắm. Nhưng mà có vẻ đây là... anh là khách mời mà em vắt neuron cũng hơi nhiều đấy. Ok, tự học à? Nói cái này thì sẽ quay ngược lại hồi trước một chút. Là trước đây thì anh chưa bao giờ có ý định là sẽ ra ngoài làm kinh doanh. Chưa bao giờ ý định làm ngoài. Thậm chí là có những thời điểm anh xác định bản thân là sẽ là một người làm về học thuật, hoặc là một người sẽ làm về trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm hoặc nghiên cứu đều được. Sau khi mà về Việt Nam thì đó, anh làm giáo dục. Nói thật là bố mẹ anh cũng không phải là người quá support đâu, quá ủng hộ về việc đấy đâu. Bởi vì là bố mẹ anh nghĩ rằng là con tôi đã học về business các thứ thì có thể ra ngoài làm mà. Nghĩa là somehow thì bố mẹ anh rất là support với việc anh ra ngoài, nhưng bản thân mình tự bó hẹp lại cái phạm vi của mình. Nghĩa là mình cảm thấy trong vùng an toàn mình thấy ok. Đến một thời điểm khi mà anh ra ngoài, nói thật là anh cực kỳ sợ.
Anh sợ cái gì?
Anh từ một người mà làm nhà nước cực kỳ khô cứng, cực kỳ cứng nhắc, đi ra ngoài làm trong một môi trường rất năng động, đi gặp khách hàng, hồi đầu tiên chả biết nói gì. Mặc dù những cái đấy là hoàn toàn những cái kiến thức mà mình có mà, mình biết mà, mình trải nghiệm rồi, mình chả biết mình nói gì. Mình nói chuyện với khách hàng cứ như dạy học. Rồi thì ngay cả những cái việc mà làm liên quan đến marketing, rồi thì tất nhiên là hồi đi học có học về marketing. Nhưng mà chúng ta đều hiểu là marketing ở Việt Nam nó cần một độ flexible nhất định, phải thực chiến một tí. Rồi hay cả là marketing hay là partnership. Thật sự anh rất là may mắn khi mà được làm trong một cái công ty mà sếp của anh rất là support. Anh ý cho anh những cơ hội để anh có thể tự mình đi làm, gặp những đối tác lớn để mình học hỏi thêm. Thì nó cứ dần dần thôi. Bởi vì chính là từ cái kỹ năng tồn tại khi mà anh học ở bên Úc, và kỹ năng độc lập, mình chỉ có một lựa chọn. Một là mình sống, hai là bỏ mẹ.
Rất là hardcore.
Thật ra anh không biết là với mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà anh nghĩ chuyện đấy nó bình thường lắm. Mình có hai lựa chọn thôi. Always là mình có lựa chọn, không phải nào mình nói là mình không lựa chọn được đấy. Và lựa chọn, một lựa chọn luôn luôn là sẽ từ bỏ, và một lựa chọn luôn luôn là tiếp tục. Anh không biết có phải là do gen không, nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ trong bất kỳ việc gì. Bởi vì đối với anh luôn luôn có solution nào đấy mà mình phải làm được. Tất nhiên là nghe có vẻ gọi là rất là cứng đầu, nhưng mà anh nghĩ là tùy. Có người nói cứng đầu, có người nói là kiên trì, tùy. Nhưng mà anh tin rằng là cái việc mà mình cứ kiên trì, mình gọi là tự học. Thật sự có nhiều lúc anh thì tự học kinh khủng luôn. Bởi vì có những cái kiến thức mà mình chưa từng nghĩ đến. Ví dụ như cái hồi đầu tiên anh bắt đầu tìm hiểu về giáo dục Úc một cách rất là từ trên xuống dưới, có nhiều cái mình chưa từng nghĩ đến. Ví dụ như là cái trường dạy nghề chẳng hạn, mình đâu biết dạy nghề là như nào đâu. Rồi thì chuyển tiếp từ đây sang đây, nó cần phải làm những cái gì đó, hay là cái việc mà lãnh sự xét visa như thế nào, hay cái hồi mà anh bắt đầu liên quan đến dạy nhiều hơn IELTS, thì mình chỉ biết học IELTS thôi chứ đã bao giờ biết dạy như nào đâu. Mình tự học thì được nhưng còn tự nhiên bảo dạy người khác khó đấy chứ. Rồi thì có thể mình viết được nhưng mà chắc gì người khác đã không biết, đã viết được như mình. Tất cả những cái đấy là quá trình tự học. Hay là anh làm những cái dự án mà hiện tại anh đang muốn theo đuổi. Ví dụ như là sắp tới có thể anh làm một chút liên quan đến thương mại điện tử chẳng hạn. Thì hoàn toàn những cái đấy là anh chưa hề có một cái thông tin gì trong đầu, chưa hề bao giờ có xuất hiện trong đầu anh. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ rằng là một làm hai thôi, thì đời có mấy đâu, YOLO mà, làm. Đấy, nghe như cái việc mà đến đây ngồi với em này thì cũng là một việc rất là chưa bao giờ nghĩ đến, trước đây chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng mà bây giờ thử thôi, không biết đâu là một cái mà thú vị. Nên nói cứ nói là tự học nghe phải rất kinh khủng, nhưng thực sự là đến một cái quá trình phát triển không thể nào mà các bạn. Anh cảm giác cái việc mà ngồi yên một chỗ ấy, mình không phát triển lên hoặc là mình không làm gì đấy, anh không nói về việc mà physical nhé, anh nói về cái tâm lý ấy, anh cảm thấy cực kỳ, anh rất ghét cảm giác nó bị stuck ở đấy. Always là mình tìm một cách nào đấy để mình giải quyết việc đấy.
Như vậy là cái việc tự học ở cái thời điểm này nó không có một cái khuôn mẫu gì cả, nó không có bắt đầu với bước A rồi đến bước B rồi đến bước C rồi bước D A B C X Z, mà nó chỉ là đặt câu hỏi và tìm câu trả lời rồi lại tiếp tục đặt câu hỏi, lại tiếp tục tìm câu trả lời.
Ở thời điểm hiện tại tự học là một việc anh nghĩ còn thậm chí còn phải bắt buộc luôn ấy. Bởi vì đối với các bạn mà đang chuẩn bị đi du học hoặc là đã đi du học mà đang phải quay về vì dịch bệnh, các bạn bây giờ đang học về cái gì? Đang học về cái màn hình máy tính. Nên là bây giờ chả ai quản các bạn cả. Nếu mà không tự học thì số tiền mà bố mẹ các bạn đang bỏ ra ấy, nó sẽ rất là phí phạm đó. Nên là ngoài cái việc mà tự học ra thì anh nghĩ bây giờ trong cái thời điểm hiện tại chả có cách nào khác. Mà bây giờ công cụ nhiều mà, công cụ bây giờ tí tỉ luôn á. Bây giờ ngay cả những cái ông lớn ví dụ như Google ạ, còn ra rất nhiều cái platform để tự học. Bây giờ thậm chí có cả bằng của Google luôn, chứng chỉ của Google. Đấy, bây giờ tự học những cái liên quan, những cái nhỏ nhỏ như là marketing như thế nào, quản lý tài chính ra sao, tất cả những cái đấy đều free hết rồi. Các bạn chả phải bỏ một đồng nào cả. Mà hồi xưa ấy, những cái đấy là đều phải mất tiền cả. Đâu ai free đâu. Nhưng bây giờ thì cả lúc nó những cái nhỏ nhỏ đấy thì đều free hết rồi. Hay như các bạn làm IT ấy, thì gần như bây giờ anh không rõ lắm, nhưng mà theo như anh biết ấy, thì có một số những cái course mà các bạn đã có thể học được lập trình nó cũng ok rồi. Hình như cũng mất tiền nhưng mà nó rẻ lắm à. Cũng phải trăm đô, rẻ bèo.
Một câu hỏi nữa chắc là cũng khó đây. Quay lại với cái chủ đề ngành giáo dục của Việt Nam và học sinh Việt Nam, thì anh có dự định gì với vài năm tới? Có thể vài năm là hơi xa, nhưng mà trong tương lai tới đi, anh có dự định gì, anh có hướng phát triển gì mà anh nghĩ là sẽ có thể tạo được nhiều thay đổi lớn?
À, của bản thân anh hả?
Không, cho giáo dục Việt Nam và cho học sinh Việt Nam.
Cái này là dự án mà anh đang theo đuổi, chưa biết là có thể làm được không. Thì anh đang muốn thay đổi cái việc mà dạy và học trong các trường công tại Hà Nội. Thật ra cái này chả có gì mới cả. Dạy và học tiếng Anh nhá. Thật ra cái này nó không có gì mới cả. Bởi vì là bao nhiêu năm nay đều có một cái trung tâm tiếng Anh nào họ dạy trong các trường rồi. Nhưng mà thực sự là chất lượng không tốt lắm. Mà số tiền mà các vị phụ huynh bỏ ra cũng không phải ít. Đấy là một điều anh cảm thấy không fair. Trong khi các bạn mà học các trường tư, học của các trường quốc tế, các bạn ý chỉ hơn một chút liên quan đến tiếng Anh thôi. Thật sự nó không fair thế nào cả. Mà trong khi anh nghĩ rằng là tiếng Anh là một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì không nên tính tiền như vậy. Nên là anh đang muốn thay đổi việc đấy. Sắp tới thì anh đang có một cái plan học tiến sĩ ở cuối năm nay. Anh hy vọng là cái việc mà anh học tiến sĩ sẽ giúp anh có thêm những cái connection để anh thực hiện cái dự án đó.
Nhắc đến thế thì em mới nhận ra chột dạ một cái nữa. Đấy là, tức là cái việc học tiếng Anh ấy, nó không chỉ dừng ở cái việc là mình giao tiếp, mình viết lách, like, mình nói, mình nghe với người nước ngoài, mà là cũng là một công cụ giúp mình tự học. Bởi vì rất là nhiều nguồn kiến thức được lưu trữ bằng tiếng Anh. Và nếu mà biết được tiếng Anh thì mình như là rơi vào cái mỏ vàng kiến thức vậy. Thì như là cũng giống như tương tự như thế, thì học tiếng Trung, học tiếng Pháp mình sẽ tiếp cận được những cái nguồn kiến thức bằng tiếng Trung, tiếng Pháp. Nhưng mà em chưa biết nói tiếng Trung, tiếng Pháp thì em không biết, chưa biết được là nó có gì đặc sắc.
Đúng như là Dũng nói là cái việc mà học một được một ngôn ngữ mới, nó mở ra một, thậm chí là một văn hóa mới. Kiến thức là chỉ một phần thôi, thay nó cả văn hóa nữa. Vì văn hóa của một đất nước nó thú vị lắm, anh nghĩ thế. Còn quay lại vấn đề tự học thì đúng là việc mà cụ thể tiếng Anh đi sẽ mở ra cho các bạn đúng là một mỏ vàng về kiến thức. Bởi vì hầu như tất cả, hầu như thôi, là những cái bài viết học thuật nổi tiếng nhất, những người mà giáo sư tốt nhất đều viết tiếng Anh đó.
Đột nhiên nhớ ra là lúc nãy mình có nhắc đến một cái vấn đề mà bản thân em cũng cảm nhận được, vì bản thân em cũng đã từng ở trong vị trí đấy. Bây giờ thì bớt đi nhưng mà vẫn còn thấy, cũng nhận diện được nó trong các cái cuộc trò chuyện của phụ huynh. Đấy là cái việc mà ở Việt Nam mình vẫn còn rất là tập trung nhiều vào cái danh tiếng, cái đầu vào, mà không thực sự tập trung đủ nhiều vào cái kết quả. Học được những cái gì, tốt nghiệp được không, có những kỹ năng gì mới, con mình hay là bản thân mình khi mà đi học thay đổi trở thành một người như thế nào. Việt Nam vẫn còn rất là đần nặng vào cái vấn đề là điểm số và được trường nào, học bổng bao nhiêu. Thì anh thấy là anh đang làm gì và có thể làm gì để giải quyết được vấn đề này?
Anh sẽ nói một chút về vấn đề mà học bổng và trường tốt. Sáng nay anh có đọc được một bài báo, một cái báo nào đấy, không nhớ. Nhưng mà họ có liệt kê những cái người mà đại khái là học giỏi. Thì gần như tất cả những người đấy đều trong cái profile của họ đều có một chữ là học bổng 100%, hoặc là học bổng bao nhiêu phần trăm đấy. Thì anh mới tự nhiên anh cảm thấy là học bổng có nghĩa là học giỏi không? Và nếu mà học trường tốt thì liệu thật sự tốt không? Thì câu hỏi đầu tiên là được học bổng liệu có học giỏi thật không? Đa phần là có, đa phần là có. Tuy nhiên là có một số ít, một số trường thì họ cần học sinh quá, họ cần có một chút học bổng. Đấy, nhưng mà đa phần là có. So yes. Còn câu hỏi thứ hai là liệu rằng học trường tốt có thật sự tốt không? Theo anh thì không hẳn. Không hẳn là, không hẳn là no, nhưng mà chắc chắn là không phải yes rồi. Bởi vì thật ra là như lúc nãy còn nói là cái chuyện mà trường tốt ấy. Trường tốt thì ai cũng muốn vào, đồng nghĩa việc học sinh đông, số lượng staff, số lượng professors chỉ có thế thôi. Vậy thì support của họ sẽ rất ít. Mà như lúc nãy anh có đề cập đến cái việc mà học bổng các thứ ấy, thì theo anh đấy là một cái input. Việt Nam luôn luôn quan tâm đến việc input. Đôi khi anh không biết là cái này có phải võ đoán quá không, nhưng mà đôi khi là các bố các mẹ muốn con được vào được trường tốt, học bổng cao, và ngay cả các bạn, bản thân của các bạn ý, mục đích đầu tiên chưa hẳn là đã để tốt cho mình, mà để đi khoe trước. Anh nghĩ là Dũng cũng đã từng trải qua trường hợp như vậy.
Em là một người như vậy.
Nghĩa là đầu tiên là để đi khoe trước, chưa biết là mình đã học được như nào, nhưng mà phải khoe trước đã. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là mình nên quan tâm nhiều hơn về vấn đề output. Học trường đấy liệu rằng có phù hợp với mình không? Học trường đấy mình kết quả điểm sẽ như thế nào? Rồi thì học trường đấy mình sẽ có những cái gì? Mình sẽ có được support tốt không? Ví dụ như một bạn rất là dè dặt cho các bạn ấy vào những trường to đùng to đoàn thôi, thì khi trầm cảm mất, thật sự luôn. Vì trường quá to, chả ai chơi cùng thì chả trầm cảm. Đó. Thế nên những cái việc đấy hoàn toàn là việc nó thực tế đang xảy ra. Còn cái việc mà anh có thể làm được gì? Cái mà anh đang làm được nhiều nhất là nói chuyện với phụ huynh và học sinh. Anh không biết rằng là có ai như anh không, nhưng mà anh tin là cái việc mà mình nói hết với cả học sinh và phụ huynh những cái điểm tốt, điểm không tốt về cái việc mà học là anh đang giúp họ. Bởi vì họ cần có một bức tranh toàn cảnh. Tất nhiên quyết định là họ. Nếu mà in the end họ vẫn quyết định là như vậy thì của họ rồi. Thì anh muốn đưa ra cho họ một bức tranh toàn cảnh. Chúng ta nên nhìn thực tế. Nói cái này nó sẽ lại hơi tiêu cực một chút, nhưng mà theo trải nghiệm cá nhân của anh và những người mà anh biết đã từng đi du học, maybe bao gồm cả Dũng, thì việc đi du học không hề đơn giản. Nghĩa là các bạn nghĩ rằng là khó khăn nó sẽ là một, nhưng maybe xem kia các bạn sẽ gặp nhìn x có thể 10 lần lên, thậm chí nhiều hơn. Mà các bạn đang ở một đất nước rất xa lạ, nó một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Cảm giác các bạn bị bỏ rơi là hoàn toàn thường trực. Đấy, ví dụ như là Dũng hay nói với anh là em có cảm giác lạc lõng, đôi khi là cô đơn. Thì bất kỳ một du học sinh nào, thậm chí là ngay cả ở Việt Nam khi mà chúng ta đang ở Hà Nội, maybe thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái cảm xúc như vậy. Thì khi mà các bạn đi du học, các bạn sẽ có như vậy. Anh nghĩ là ai cũng sẽ vậy thôi. Thì anh muốn đưa lên một bức tranh toàn cảnh đến cho phụ huynh và học sinh. Thậm chí có những bạn, anh đã từng nói với các bạn ý là theo anh em không nên đi du học. vì các bạn ấy không, các bạn ấy quá yếu. Tất nhiên là đấy là cái quan điểm chủ quan của anh thôi. Có thể là khi đi du học các bạn sẽ thay đổi, nhưng mà nhìn từ góc độ của mình, cảm thấy rằng bạn này mà đi du học, anh thật sự cảm thấy lo lắng. Bởi vì là anh, công việc của anh thì tiếp xúc với những bạn mà đi du học từ thời rất là sớm, lớp 6, lớp 7 đã có những bạn đi du học rồi, rất bé nhá, lớp 6, lớp 7. Em thử nghĩ xem lớp 6, lớp 7 chúng ta đã làm gì. Đấy.
Chơi bài magic.
Đó. Thì tuổi đấy mà đã đi du học, và đấy là một cái trải nghiệm anh nghĩ là kinh khủng. Nên là anh muốn sâu ra cho cả phụ huynh và học sinh một bức tranh toàn cảnh để giúp được họ. Giúp được phần nào thì đấy là do họ thôi. Anh không thể quyết định thay nữa.
Wow. Rất là sâu sắc. Thời lượng của tập thì cũng đã gần hết. Thì để gọi là có một món quà cho các bạn nghe, để có thể gối đầu giường, thì anh có một hai quyển sách nào mà anh có thể giới thiệu các bạn đọc?
Anh sẽ giới thiệu các bạn đọc một cuốn tên là, anh nhớ cái tên nó không được chính xác lắm nhé, Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời của Murakami. Và cuốn thứ hai là, ba cuốn được không? Ok, đấy là cuốn đầu tiên là cuốn yêu thích của một người quen của anh. Cuốn thứ hai là cuốn anh rất là thích, cuốn con trai phố cổ của Nguyễn Việt Hà. Đây là cuốn mà anh cũng, đây là một cuốn mà anh rất là thích. Đây là một cuốn tạp văn, không phải tản văn mà là tạp văn, nói về những người ở quanh phố cổ, tính từ Hồ Gươm là bán kính có 3 km, và gần như là đây là một cuốn mà những người yêu Hà Nội, yêu phố cổ, yêu phố cũ nên đọc. Và cuốn thứ ba là cuốn Hai Số Phận. Nhưng mà đây là cuốn mà các bạn có thể đọc được tất cả những cái thứ về từ khởi nghiệp, từ tình yêu, từ những cái số phận vừa lên, gọi nghịch cảnh cái thứ, thì đều có thể tìm được ở cuốn này. Đây là Hai Số Phận là cuốn gần nhất mà anh đọc. Thì hy vọng là mọi người sẽ yêu thích ba cuốn này. Ừ, đó, ba cuốn sách. Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu nào đó của các bạn nghe. Và mình cũng hy vọng là những cái điều mà mình chia sẻ nó không mang tính quá tiêu cực, để khiến cho các bạn nghĩ rằng là giáo dục Việt Nam hoặc là đi du học là một cái gì đấy kinh khủng. Mình chỉ đang đưa ra một bức tranh toàn cảnh. Còn mình cũng không mang, thật sự mình không mang một cái ý nghĩ tiêu cực nào cả. Đó. Nên hy vọng là các bạn đã enjoy. Ok. Xin chào các bạn.
Now boarding.
Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.